như tiên chào kính. Mẹ đã hứa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Vừa thưởng thức bản thánh ca Tiếng Hát Thiên Thần do Ban Hợp Ca Thùy Dương trình bày. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 321 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Xin thay mặt cho cha Linh Hướng và nhóm thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chúc lành cho một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới thánh đức và thịnh vượng. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh, thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới từ Medjugorje và những bài viết nói về lễ Giáng sinh, thông báo, thư tín và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, sau đây là thông điệp Đức Mẹ gửi cho toàn thế giới vào ngày 2 tháng 12 năm 2007 tại Medjugorje qua thị nhân Mirjana. Các con thân mến, hôm nay khi mẹ nhìn đến trái tim của các con thì trái tim mẹ đau đớn và rùng mình. Hỡi các con, xin các con hãy ngừng một giây phút và nhìn lại trái tim của mình. Liệu con của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa của các con có thực sự ở vị trí trên hết trong trái tim của các con không? Các điều răn của Ngài có thực sự là thước đo của đời sống các con không? Mẹ cảnh cáo các con lần nữa, nếu không có đức tin thì không gần gũi với Thiên Chúa. Lời của Chúa là ánh sáng cứu độ và là ánh sáng của sự hiểu biết chung. Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Thư gửi Giáng sinh do Ánh Niệm Chuyển Ngữ, trích trong linhthao.com và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Như các con biết đó, ngày sinh nhật của ta sắp kề. Mỗi năm đều có cuộc vui mừng để nhớ đến ta, và ta nghĩ năm nay cũng vậy thôi. Trong thời gian này có rất nhiều người đi sắm quà cáp, có rất nhiều đài radio quảng cáo TV và khắp các nẻo trên thế giới mọi người đều nhắc nhở bàn tán là ngày sinh nhật của ta đã gần kề. Ta thấy rất là tốt khi biết được ít ra một năm một lần cũng có người nghĩ đến ta. Như con đã biết, mừng sinh nhật ta bắt đầu từ lâu lắm rồi. Ban đầu thì người ta còn hiểu được và biết ơn đối với tất cả những gì ta đã làm cho họ. Nhưng vào thời gian này thì họ hầu như không còn biết mục đích của niềm vui mừng này nữa rồi. Gia đình và bạn bè đến với nhau rất vui vẻ, nhưng họ không biết ý nghĩa của cuộc vui nữa rồi. Ta còn nhớ năm ngoái đã có một bữa tiệc rất thịnh soạn để mừng ta. Bàn ăn thì đầy áp các đồ ăn thật ngon miệng, nào là bánh nướng, trái cây, hạt dẻ và chocolate. Họ bày biện trang hoàng thật đẹp mắt, và có thật nhiều và rất nhiều các món quà gói ghém đẹp lộng lẫy. Nhưng con có biết không, ta không được mời. Ta là khách quan trọng nhất, nhưng họ lại quên không gửi thiệp mời ta tới. Buổi tiệc là để mừng ta, nhưng tới ngày vĩ đại đó, ta bị bỏ rơi ở ngoài. Họ đóng cửa vào mặt ta, mà ta thì muốn vào với họ và chung bàn với họ. Thật ra, ta không lạ gì vì trong những năm vừa qua rất nhiều người đã đóng cửa bỏ mặc ta. Vì không được mời nên ta đã yên lặng tự tham dự vào bữa tiệc của họ. Ta đã vào và chọn một góc tường quan sát. Mọi người đều ăn uống, có một số người say túy lý, kể chuyện tiêu lâm và cười rũ rượi về bất cứ cái gì. Họ rất vui vẻ với nhau. Và trên hết nữa, có một ông già thật mập, mặc đồ đỏ với cặp râu trắng phếu, đã bước vào và kêu to, hô hô hô, ông đó cũng say mềm.
Ông ta ngồi trên ghế sofa, và các trẻ nhỏ chạy đến với ông nói, ông già Noel, ông già Noel. Như thể là bữa tiệc này để mừng ông vậy. Ngay đúng 12 giờ sáng, thì mọi người ôm nhau chúc mừng, ta đã giang tay ra để chờ được ôm. Nhưng con có biết không, không một ai ôm ta hết. Sau đó họ bắt đầu phát quà cho nhau. Họ nóng lòng, náo nức mở từng món quà một. Khi họ đã mở hết các món quà, ta đã nhìn coi xem may ra họ có dành một món quà nào cho ta chăng. con nghĩ thế nào nếu trong ngày sinh nhật của con mà mọi người trao đổi quà với nhau, nhưng con thì lại không được một món nào? Lúc đó ta đã hiểu ra được sự thừa thãi của mình, và ta đã lẳng lặng rời khỏi cuộc vui đó. Mỗi năm thì lại càng tệ bạc hơn. Mọi người chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt, quà cáp tiệc tùng với nhau, mà không còn ai nhớ đến ta hết. Ta muốn mùa Giáng sinh năm nay, con hãy để cho ta vào trong cuộc sống của con. Ta muốn con phải ý thức được rằng, hơn 2000 năm trước, ta đã đến thế gian này để mang lại sự sống cho con trên cây thập tự để cứu độ con.
Ngày nay, ta muốn con phải tin điều này với tất cả trái tim của con. Ta muốn chia sẻ với con điều này, vì người ta không mời ta đến dự tiệc của họ, thì ta sẽ có bữa tiệc riêng, một bữa tiệc thật long trọng mà không ai có thể tưởng tượng được, một bữa tiệc rất ư là ngoạn mục. Ta vẫn còn đang sửa soạn những chi tiết cuối cùng. Hôm nay đây, ta đang gửi rất nhiều thiệp mời, và con cũng có một tấm nữa. Ta cho con biết, nếu con muốn tham dự bữa tiệc của ta, thì ta sẽ dành chỗ cho con, và viết tên con xuống trong sổ khách vĩ đại của ta bằng chữ vàng. Chỉ những ai có tên trong sổ khách này mới được mời vào dự bữa tiệc mà thôi. Những ai không phúc đáp thiệp mời sẽ bị bỏ ngoài rìa. Con biết phúc đáp thiệp mời của ta bằng cách nào không? Bằng cách hãy mở rộng lòng ra với những người chung quanh kém may mắn hơn con. Ta sẽ chờ đợi tất cả các con tham dự bữa tiệc của ta năm nay. Mong sẽ gặp con. Thương con nhiều. Giê-xu của con.
Thưa quý thính giả, trong phần nhịp cầu thương yêu hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Món quà gửi chị, và qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Chú bé con, níu tay dì, van xin. Dì à, con muốn mua con búp bê này cho chị con.
Không được đâu, con búp bê này đắt lắm, con đâu có đủ tiền.
Mà chị con thích con búp bê này lắm.
Cháu ạ, mình đâu có đủ tiền, cháu chọn con búp bê khác đi.
Nhưng lỡ mẹ đem về cho chị con không thích thì làm sao đổi được?
Cháu ơi, con búp bê nào chị con cũng thích cả, chị con hiểu lòng con thương chị là đủ rồi.
Nói thế xong, bà dì toan kéo đứa bé đi nơi khác, nhưng nó nhất định đứng lại ngắm nhìn con búp bê. Dì đi mua gì thì đi đi, con ở đây chờ. Thế nào Chúa Giê-xu cũng cho con tiền để mua con búp bê này, để mẹ đem về cho chị con đêm Giáng sinh.
Vậy thì con đứng yên đây chờ gì nhé, đừng có đi đâu đấy mà lạc.
Dạ vâng. Thằng bé đứng lặng nhìn con búp bê xinh đẹp, rồi vươn tay với lấy, ấm chặt vào lòng, thầm thề. Chúa Giê-xu ơi, chị con thích con búp bê này lắm. Mà mẹ con cũng sắp về gặp Chúa rồi. Chúa giúp con mua được con này, để mẹ đem theo về cho chị con mừng Giáng sinh nghe Chúa. Nhìn thấy đứa bé trai vuốt ve mái tóc con búp bê với lòng thèm muốn, John London đã lấy làm lạ. Nay lại nghe đứa bé thầm thì như thế, John lại càng ngạc nhiên hơn. Ông tiến lại gần bé và hỏi.
Nè, em thích mua con búp bê này lắm hay sao?
Dạ.
Em mua cho em à?
Dạ không. Em mua cho chị của em.
Ủa? Chị em không đi mua với em à?
Dạ. Ba em bảo chị em đã về với Chúa Giê-xu rồi. Và mẹ em cũng sắp về thăm chị em và ở lại với Chúa Giê-xu.
Em muốn mẹ em đem búp bê này về cho chị em hả?
Dạ phải. Nhưng em không đủ tiền mua. Em còn phải cất tiền để mua một cái hoa hồng trắng cho mẹ, vì mẹ thích hoa hồng trắng lắm.
Vậy khi nào mẹ em đi thăm chị?
Dạ thưa mẹ, sắp đi rồi. Ba em bảo, đáng lẽ mẹ đã đi về với chị bên Chúa Giê-xu, nhưng ba xin người ta chờ cho em đi mua quà Giáng sinh cho chị đã.
Vậy em nên mau mau mua mà về, không thôi thì mẹ đi mất đấy.
Không đâu, mẹ chờ em mà. Em còn phải mua thêm một khung hình để bỏ cái hình này của em vào đó cho mẹ, đem theo khi mẹ về ở với Chúa Giê-xu, để mẹ nhớ em mãi. Vừa nói, bé vừa mở bao thư, rút tấm hình của em ra khoe cho John. John vội đỡ lấy và bảo,
nè, coi chừng tiền của em rơi ra khỏi bao thư đấy.
Vừa nói thế, John vừa kín đáo, lẹ làng nhét vào trong đó mấy tờ 20. Cậu bé mãi lo khoe hình nên chẳng biết. Mần mê tấm hình trong tay, John bảo,
em đẹp trai quá, chắc chị em cũng đẹp lắm phải không?
Dạ, ba em thường bảo chị em còn đẹp hơn mẹ nữa.
Và rất dễ thương phải không?
Dạ phải.
Hèn gì em thương chị của em, em muốn mua con búp bê này tặng chị.
Dạ phải, nhưng...
Nhưng sao?
Nhưng em không đủ tiền.
Có thật vậy không? Em đếm lại đi.
Chú bé vất cả xuống đất, rồi ngồi bệt xuống đếm. Chú nhảy tung lên. Em biết mà, Chúa Giê-xu sẽ cho em đủ tiền mà. Nhìn thấy chú bé sung sướng, nhắm mắt ôm lấy búp bê vào lòng, John lặng lẽ rút lui.
Trên đường về nhà, John bỗng sực nhớ tin tức trên TV chiều hôm qua đã nói, một người say rượu lái tông chết một bé gái 7 tuổi và khiến cho người mẹ bị thương trầm trọng. Chỉ còn có thể sống nhờ máy móc mà thôi, để lại một cậu con trai nhỏ. Lòng John bỗng xe lại. Chàng băn khoăn không biết làm sao tìm gặp chú bé. Chàng gọi hết nhà thương này đến nhà thương kia, và cuối cùng chàng được biết thân nhân đã cho phép bác sĩ rút máy trợ sinh để người mẹ ra đi bình an, và họ còn cho John biết địa điểm nhà quan và giờ giấc viếng xác bà mẹ của đứa bé. Tối hôm ấy, John mang một bó hồng trắng thật tươi, thật xinh, đem đến nhà quan viếng xác. Và đúng thật, chú bé con mà John gặp hôm kia đang lẩn quẩn bên xác mẹ. Trong quan tài mở nắp, nét mặt của người đàn bà thật tươi đẹp, tay cầm chàng chuỗi mân côi với chiếc hoa hồng trắng, tay kia cầm con búp bê đang nằm yên nghỉ, và ngay trên tim bà, tấm hình chú bé tươi cười nằm trong lòng mẹ. Dã từ chú bé, John lái xe ra về. Ngoài kia, phố đã lên đèn. Bao nhiêu hoa đăng trang trí mùa Giáng sinh đều rực sáng, như đón chào một thượng khách. Thật thế, đèn lòng người, đèn con tim chú bé, và ngay cả đèn lòng của John đều rực sáng, để đón chào đại sứ của Chúa Kitô.
Cũng như John, chúng ta ai cũng được mời gọi làm đại sứ Chúa Kitô. Thay mặt Chúa đem nguồn vui đến cho những tâm hồn bé thơ, ràng rịt các vết thương lòng, mang lại niềm vui, an bình cho người bất hạnh trong mùa Giáng sinh này. Cầu nguyện, quyết tâm, dấn thân.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần suy niệm hàng ngày với tựa đề Món quà Giáng sinh, cặp kính lão, trích trong Việt Catholic News và qua phần diễn đọc của
Kim Anh
và Kim Hà.
Tại một viện dưỡng lão nọ, ai ai cũng cảm thấy vui vì ngày Giáng sinh sắp đến. Lễ Giáng sinh không những là lễ của nhận quà mà còn là của tặng quà nữa. Cho nên, dù không dư giả, các lão ông, lão bà cũng cặm cụi suốt ngày để chuẩn bị một món quà gửi tặng cho thân nhân và người quen. Duy chỉ có một bà lão, xem chừng như rửng rưng trước những rộn rịp xung quanh. Bà ngồi trong một góc nhà, gặm nhấm từng nỗi cô đơn của mình. Bà không còn một người thân nào trên trần gian này nữa. Kỳ thật, bà còn một người con trai, nhưng người con ấy kể như đã chết với bà. Từ lâu, anh đã bị giam trong một trại khổ sai chung thân. Dù vậy, đối với trái tim của một người mẹ, một đứa con, cho dù có đốn mặt đến đâu, vẫn là một người con. Cũng như những lão ông, lão bà khác, người đàn bà đáng thương cũng đã có ý nghĩ gửi một món quà cho đứa con bạc phước của mình. Nhưng bà không có đến một đồng xu dính túi, tất cả tài sản của bà chỉ là cặp kính lão còn đeo trên mắt. Người đàn bà ước ao được gửi cho người con của mình một gói thuốc lá, một gói thuốc không là bao, nhưng gói trọn tình thương mà bà vẫn dành cho anh.
Bà đi trao đổi với các cụ già, nhưng không ai có gì để trao tặng bà. Cuối cùng, có một ông lão còn một gói thuốc lá, loại thuốc mà có lẽ con trai bà ưa thích. Nhưng trong viện dưỡng lão này, dường như ai cũng sống theo nguyên tắc, có qua, có lại. Lão ông chỉ trao cho bà gói thuốc, với điều kiện bà cũng trao tặng cho ông một món quà nào đó. Người đàn bà đành lấy cặp kính khỏi đôi mắt và trao cho ông lão. Gương mặt người đàn ông sáng rỡ lên vì ông đã có thể đọc được tỏ tường. Cuộc trao đổi chấm dứt. Người đàn bà gói bao thuốc lá lại thành một món quà Giáng sinh quý giá để gửi tặng cho con. Trở lại góc phòng của mình, người đàn bà làm một cử chỉ máy móc. Bà đưa tay lên mắt để sửa lại cặp kính lão, nhưng cặp kính không còn nữa. Dù vậy, người đàn bà cảm thấy vui hơn bao giờ hết, bởi vì con trai của bà nơi trại khổ sai sẽ vui vì nhận được quà Giáng sinh, bởi vì lão ông trong viện dưỡng lão sẽ đọc được báo trong những ngày Giáng sinh.
Quà tặng chỉ có ý nghĩa khi nó là biểu tượng của người tặng. Người tặng quà không chỉ gửi đi một cánh thiệp, một cái áo, một chiếc bánh, một món đồ chơi, mà gói ghém tất cả tình cảm, sự biết ơn, lòng ngưỡng mộ, tâm tình thương mến của mình. Một cách nào đó, khi tặng quà, chúng ta muốn trao tặng chính bản thân mình. Do đó, sự trao tặng nào cũng là một mất mát. Mất mát một chút tiền của, mất mát một ít thì giờ. Sự mất mát càng lớn, thì quà tặng càng có giá trị. Bà cụ trong viện dưỡng lão trên đây, quả thực đã mất mát quá nhiều. Bà đã mất đi một phần ánh sáng của mình. Nhưng bù lại, niềm vui của người con và niềm vui của người đồng viện của bà sẽ lớn hơn. Mất đi một chút ánh sáng để cho người khác được thấy. Chấp nhận một chút đau khổ để cho người khác được vui. Thua thiệt một phần để cho người khác được cười. Đó là tất cả ý nghĩa của sự tặng quà đích thực.
Nhưng đó cũng là niềm vui đích thực, bởi vì niềm vui của người chính là niềm vui của ta. Mục đích của quà tặng là làm cho người khác được vui, do đó niềm vui của người khác phải là quà tặng đích thực mang lại niềm vui cho ta. Đó chính là nghịch lý của Kitô giáo chúng ta, càng trao ban càng mất mát, chúng ta càng được nhận lãnh. Chúng ta sẽ khám phá được nghịch lý ấy trong những ngày mừng lễ Giáng sinh. Niềm vui của Thiên Chúa, vinh danh của Ngài, quà tặng cao cả nhất mà Ngài đã trao tặng cho chúng ta. Đó là người con một của Ngài. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúng ta đón nhận quà tặng của Thiên Chúa với tất cả cảm mến tri ân. Nhưng mùa Giáng sinh không chỉ là mùa của nhận quà, mà còn là mùa của tặng quà nữa. Chúng ta hãy dâng tặng Thiên Chúa tất cả con người của chúng ta. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, bà Bích Thọ, ông bà Dung Vũ, tầng ô tô repair 714-895-6064, 895-6064 và Gibran Bakery 714-839-9711, 839-9711. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân giờ của mẹ. Mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân và gia đình. Chúng tôi cũng dâng quý vị lên trong mỗi thánh lễ hàng ngày và những chuỗi mân côi và chuỗi kinh lòng thương xót. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 120 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào nghèo khổ tàn tật nơi quê nhà. Gia đình Minh Thái 100 đô. Gia đình và nhóm bà Nền Nguyễn 340 đô. Một vị ân nhân ẩn danh 100 đô. Ông bà Dung Vũ 250 đô. Một bà ẩn danh 20 đô, tổng cộng lại quỹ có tất cả là 930 đô, và chúng tôi đã gửi về như sau. Gửi dịch vụ về Sơ Vũ Thị Thơm Tự Lan ở Nam Định, 337 đô. Gửi cha cố Vũ Trương và các cha hưu dưỡng phát diệm tại Sài Gòn, 203 đô. Gửi cha Hoàng Minh Tuấn dòng chức hưu thế tại Sài Gòn, 203 đô. Như vậy đã gửi về 743 đô và quỹ còn lại là 187 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về Khóa Tĩnh Tâm Thánh Linh Giới Trẻ Việt Nam. Khóa tĩnh tâm này được tổ chức và dành cho giới trẻ từ 18 tuổi đến 40 tuổi. Thời gian từ thứ Sáu, mùng 4 tháng Giêng cho đến Chủ nhật mùng 6 tháng Giêng năm 2008 tại nhà thờ Hedwig Church tại Los Alamitos. Quý vị có thể liên lạc với Kevin 949-502-1128, 949-502-1128, hay quý vị có thể xem hiệp thông hàng tuần. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nhận được email của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Việt, là cha giáo của cha Nguyễn Văn Tuyên ở nhà thờ Tam Biên, và cha Việt đang ở giáo phận Long Xuyên. Thơ của cha viết như sau. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân xa gần thân mến, con là cha Giuse Nguyễn Văn Việt, đại diện giám mục giáo phận Long Xuyên. Từ năm 1975 đến năm 2005, con là cha hạt trưởng giáo hạt Rạch Giá. Nhưng từ năm 2006, vì ích lợi mục vụ truyền giáo, con đã tự nguyện đi thành lập một giáo xứ mới, hoàn toàn giữa những người nghèo và đông đảo người dân tộc Khmer ở vùng ngoại ô thành phố Rạch Giá. Con đang xin phép xây dựng cơ sở giáo xứ trên thửa ruộng 700 m² hoang sơ, giấy phép đang hoàn thành, công trình gồm có 4 lớp giáo lý, 4 lớp học tình thương, nhà chung và văn phòng. Một phòng rộng để cho những người đi ăn xin được nghỉ qua đêm thường xuyên, cho các em nghèo tại Ba Sóc Khmer có chỗ học văn hóa và học nghề. Trân trọng kính xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân xa gần, rộng lòng và rộng tay hỗ trợ giáo xứ nghèo truyền giáo này. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha, quý sơ và tất cả quý anh chị em trong tình yêu vô biên của Ngài. Trân trọng biết ơn, Linh Mục đại diện Giám Mục Long Xuyên, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Việt, giáo xứ Đền Thánh Giuse, đường Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Thưa quý thính giả, đây là điện thoại di động của Linh Mục Nguyễn Văn Việt. 913-993-974. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.